cho Phật con có câu hỏi thắc mắc là thầy giải đáp dùng. Nãy trong trong lời thầy giảng vừa rồi đó nói là đạo Phật chủ trương là bình đẳng. Mà con thấy là tu người tu á, xuất gia giữa nam và nữ có một cái giai cấp là không mấy bình đẳng. Xin thầy giải đáp cho con được rõ.
Câu hỏi của một vị cư sĩ nam nêu ra là chủ trương của Đức Phật là bình đẳng, nhưng trong cái sinh hoạt của Phật giáo đó thì tăng hầu như là được tôn kính hơn là ni, và vị thế của tăng đó được quan trọng hơn là đối với những vị ni. Như vậy là cái sự khác biệt đó là nằm ở đâu? Chúng ta phải xác định rất rõ rằng là Đức Phật là người đầu tiên chủ trương về bình đẳng nam nữ và bình đẳng xã hội. Và Đức Phật được gọi là một nhà hiền triết về xã hội, nhưng Ngài đã không giới thiệu về cái cuộc đấu trong giai cấp để xóa bỏ cái này. Ngài chỉ đưa ra cái học thuyết đạo đức và khuyên người ta đi theo. Đạo Phật là tôn giáo đầu tiên chủ trương chấp nhận người nữ vào trong tăng đoàn để trở thành một vị tỳ kheo ni có phẩm hạnh ngang bằng với tỳ kheo tăng, không thua không kém. Và rất nhiều các vị ni đó đã thành được đạo quả, truyền trao của đường giải thoát cho những người hữu duyên. Ở trong phần kinh Tạng Pali đó nó có một tác phẩm gọi là Trưởng Lão Ni Kệ, tức là những bài thiền kệ chứng đắc tâm linh của các vị ni. Số lượng các bài đó nó không thua kém và thậm chí còn muốn nhiều hơn là Trưởng Lão Tăng Kệ, tức là những bài tệ chứng đắc của những vị xuất gia tăng. Do đó dưới sự hướng dẫn tâm linh của Đức Phật thì cái con đường bình đẳng mà Ngài đã mở ra cho nam và nữ đó, thì ta thấy rằng là người nữ đã giải phóng được thân phận của mình. Sau khi Đức Phật qua đời vài trăm năm, cái này đang có một cái mâu thuẫn nội bộ mà bây giờ mình không có sử liệu để truy ra cái gốc rễ của nó nằm ở cái gì, do đâu và như thế nào. Thì các nhà sư đã không cho phép những người nữ trở thành tỳ kheo ni nữa đối với Phật cái năm tông. Người nữ chỉ giữ có tám giới thôi, mặc áo trắng. Và do đó đó, cái phẩm hạnh và cái con đường đạo đức của họ bị giới hạn ở mức độ khá đáng kể so với cái quan điểm và thời đại của Đức Phật. Đó là điều mà chúng tôi cho rằng là hết sức đáng tiếc. Trong các cái truyền thống của Phật giáo Bắc Tông á, thì vẫn còn giữ được cái truyền thống ngày xưa, tức là vẫn cho và truyền thọ giới tỳ kheo ni, và những vị ni đó có thể là Phật sự tốt và ngang bằng như là các vị tỳ kheo tăng. Vấn đề nằm ở chỗ của một số thì vẫn không được ứng xử như thế vì nằm ở cái cách hiểu về tám điều tôn kính mà một vị nữ dành cho một người nam sau khi xuất gia. Mà theo chúng tôi thông qua sự nghiên cứu đó thì Đức Phật không phải là tác giả của Bát Kinh Pháp, mà các đệ tử của Ngài vì những lý do như chúng tôi vừa đưa đã nói rằng Ngài nói như thế thôi. Bởi vì nếu là Đức Phật nói thì nó không có mâu thuẫn. Ta thấy trong tám điều kinh pháp á, hết sáu điều đề cập đến an cư, bố tát, kiết hạ, trị phạt là những nội dung mà theo truyền thống của luật thông qua sáu trường phái khác nhau đó, nó chỉ có mặt từ năm thứ 12 sau khi Đức Phật thành đạo chủ pháp luân. Trong khi đó Mahabhasa Ba Đề Ly Tư và 500 người nữ theo dòng tộc Thích Ca Ly Tư á vào năm thứ 6 sau khi Phật thành đạo. Như vậy ta thấy mâu thuẫn rồi. Cái chuyện mà nó có mặt 12 năm sau đó, 6 năm sau đó là sao áp dụng ngay cái năm thứ 6 được không à? Không thể có. Do vì người ta đặt để nó ra cho nên người ta làm nó thiếu logic đi. Ví dụ cách đây 20 năm người ta làm ra những cái loại nước đóng chai như thế này, và những cái nhà hóa học, những nhà khoa học đó chưa có nghiên cứu về cái tác hại của plastic về phương diện bệnh cancer. Cho nên á, việc mà đóng chai uống nước sử dụng như thế này là chuyện bình thường. Nhưng sau khi phát hiện ra trong đây nó chứa nhiều cái độc tố mà việc mà sử dụng nó nhiều ngày đó sẽ làm cho mình bị bệnh ung thư. Thì ta mới công bố nó ra, thì cách đây khoảng chừng 10 năm thôi, 15 năm gì đó. Như vậy là trước 15 năm đó, trước đó, thì ta đâu có cái chuyện mà thừa nhận trong đây nó có bệnh ung thư đâu. Nó vẫn có nhưng mà ta không thấy. Cho nên khi mà mình nói về cái lịch sử ảnh hưởng của này về ung thư đó, là nó chỉ có trước 15 năm thôi, sau trước đó thì nó không có. Thì cũng tương tự như vậy, Bế Tát, Trụ Phạt, An Cư, Kiết Hạ là nó thuộc về 12 năm sau khi Đức Phật thành đạo, còn Vị Đi Xuất Gia là hồi năm thứ 6 à. Thì lúc đó làm gì có những quy định này mà đưa ra cho những vị đi, là phải đang hơi xuống vô lý. Chúng tôi đã đưa cái lý luận này ra, những người chấm chúng tôi đó thì hầu như không dựa trên cái phương pháp luận văn bản học, mà chỉ chấm một cách là vì không thích là chấm mà. Chứ chẳng hạn người ta đưa ra lý lẽ được là ông Nhật Từ là muốn hơn Phật, muốn hơn các vị Bồ Tát, tại sao thì ngày xưa không ai nói chuyện này, bây giờ ông lại nói chuyện này, ông muốn hơn à, làm sao ông hơn được, để bực mình chúng tôi là không cho chúng tôi nói. Hoặc là người ta nói là ni á là cấm cao ngã mạng, tánh khí xấu rất là nhiều, cho nên cho ni mà làm được như thế đó thì đạo Phật nó bị chết, thí dụ thế kia. Nếu mà nói là tánh xấu là ai bằng Hitler, những người độc ác trong cuộc đời là nam mà chính nhiều, nữ bao nhiêu, không à, nữ ít hơn. Còn người ta nói là nữ mà về cái dục tính mà nặng đó, thì đưa ra là Giải Thoát Thiên, Giải Thoát Thiên chừng lắm cũng 5-10 ông, còn các ông vua đến 100 bà, 200 bà, có sao đâu. Thì tại sao người ta là không lên án và không chửi bới, mà một người nữ như thế ta lại chửi bới? Như vậy cái vấn đề nằm ở chỗ là phân biệt thôi. Hễ còn là người phàm sống ở trong cái phản ứng của lòng tham, lòng sân, lòng si thì tánh xấu có, thì nam cũng có, nữ cũng có, bê đê cũng có, ô mê cũng có, bốn giới tính này ai cũng có cả, chứ phải chỉ có người này mới có. Đức Phật nói rất rõ trong kinh. Giờ đó đó, do vì cái quan niệm bát chánh pháp mà rất nhiều vị ni có khả năng, có tài đức, có điều kiện nhưng không đóng góp được, vì xã hội trong dân gian Phật giáo không có thừa nhận. Nhiều Phật tử đi chùa là thích đi chùa tăng hơn, nghĩa là tăng có phước hơn, là một vị ni thì cúng nhiều người tăng đến chùa, chùa tăng cúng chứ không cúng chùa ni. Thì đôi lúc mình cũng phân biệt đối xử nữa. Cho nên là Phật tử thì ta phải thấy tăng ni bình đẳng với nhau. Đức Phật đã giảng dạy như thế. Vấn đề ở chỗ là cái tư cách đạo đức và cái con đường tu tập của đó như thế nào thôi. Ta phải đánh giá từng tình huống cụ thể, chứ không nói đi còn hãy là tăng người ta kính và ni ta không kính. Nếu vị tăng mà không có tu tập theo Phật giáo thì người đó làm cho ta phải kính thôi à, không kính được. Ni cũng vậy. Do đó đó, quan niệm bát chánh pháp đã làm cho vị ni không đóng góp được. Chúng tôi chứng minh bát chánh pháp không phải do Phật nói, không phải để ủng hộ ni, để bài bác tăng, mà muốn mình nói và trở về với cái truyền thống rất là cao siêu bình đẳng giới tính mà Đức Phật đã nói 26 thế kỷ trước, mà đến thế kỷ thứ 17 thế giới phương Tây này ra mới bắt đầu trở về thôi. Và bây giờ nếu mà không trở về với câu đề tâm của ngày xưa của Đức Phật đó, thì làm sao chúng ta có thể giải thích được rằng là học thức bình đẳng năm nữa của Đức Phật là đặc biệt, trong khi có bát chánh pháp, phải không ạ? Có bát chánh pháp thì không có bình đẳng, có bình đẳng thì không có bát chánh pháp. Ta phải chọn một rồi bỏ bọt thôi. Nó còn nhiều điều khác nữa. Quý vị có thể tìm đọc ở trên trang web tủ sách Phật học.com, bấm một cái chữ bát chánh pháp. Chúng tôi thuyết trình đến 3 buổi cho 1.000 tăng ni sinh tại Học viện Phật giáo Việt Nam, Sài Gòn. Chúng tôi đã lý luận một cách rất là chi tiết về vấn đề này.